Thì ở đây để cho thấy rõ được cái chỗ đó, nhưng mà cái niết bàn này chưa phải là cái chỗ mình dừng ở lâu được. Tất nhiên nó còn có một bên, mình còn phải ở trong đó mà khởi lên cái gọi là thần thông diệu dụng đó. Từ trong niết bàn đó thì khởi lên cái thần thông diệu dụng, nghĩa là mình đi khắp ở trong sanh tử, rồi qua lại cả trong sáu trần đó mà tự tại, mà chưa từng rời cái niết bàn đó, thì đó mới là thật là niết bàn chân thật đó, phải không? Đó. Đi trong sanh tử rồi dạo qua hết các cái trần, tức là sáu trần đó, mà vẫn tự tại, vẫn không rời niết bàn, thì đó mới là thật sự. Còn gọi là mình chứng được niết bàn, thấy rõ như vậy rồi, thấy không? Nhưng mà bây giờ làm sao mà sống được luôn luôn như vậy đó, mà ở trong cả trong cái động cũng vẫn như vậy, nó không rời nữa, thì mới thiệt, phải không? Chứ không phải là mới được như vậy rồi cái thì nghĩa là tự gọi là tự mãn đó, thì chưa phải. Cho nên ở đây gọi là đến cái lúc này gọi là phải là quên cả cái niệm động tịnh đó, luôn luôn nó phải như vậy thì mới là thật. Cho nên đây là để ngăn ngừa không có cái niệm mà gọi là mới được cái cho là đủ, gọi là nhắc nhở cái người tu chớ có vội được chút ít mà gọi là tự mãn đó, cái đó là cái luôn luôn mà nhắc nhở. Bây giờ ở đây các ngài nói là ở trong pháp của Phật do siêng năng tinh tấn nên chỗ đặng nó rộng nhiều, tức là sao? Tức là ở đây các ngài thấy là do cái công phu siêng năng đó cho nên mới được. Mà như vậy thì đã nói lên cái điều gì rồi? Do công phu siêng năng tinh tấn cho nên được thì tất nhiên là do công phu mà được, phải không? Mà do công phu mà được cho nên gọi là chưa phải thật, cho nên mới gọi là niết bàn cái giá một ngày đó. Chứ còn tự tánh niết bàn rồi thì nó là sẵn từ bao giờ rồi, thì do công phu gì được. Nhưng mà bởi vì chưa tới thời cho nên Thế Tôn chưa nói, cho nên ở đây mới nói rằng nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng con cái lòng nó ưa muốn cái sự hèn tệ đó, ham nơi cái pháp nhỏ đó, cho nên rồi chúng con bị Phật buông bỏ chẳng có phân biệt, mà nói rằng các ông sẽ có cái phần bủ tàng tri kiến của Như Lai. Như vậy thì Thế Tôn lại trước biết, tức là biết trước nhưng mà chưa có nói liền, tức là sao? Tất nhiên ở đây là muốn nói rằng nghĩa là ngài biết trước, nhưng mà tức là mình đều có đủ cái đó, đủ cái đó chứ không có thiếu, nhưng mà phải đúng thời rồi mới nghĩa là khế hợp được, đúng thời mới nói được, mới khéo nhận được. Rồi ở đây các ngài mới nói thêm, Đức Thế Tôn đó mới dùng sức phương tiện nói bài những cái trí tuệ của Như Lai, rồi chúng con mới theo Phật được cái niết bàn giá một ngày đó, vậy được nhiêu đó cho là nhiều rồi, đối với cái pháp đại thừa không có lòng mong cầu. Tuy rằng cũng nhân cái trí tuệ Phật đó rồi nói cho các vị Bồ Tát, nhưng mà mình thì không có muốn. Thì cái chỗ này quý Phật tử nghe mà thấy có lạ không? Nghĩa là nói cho các vị Bồ Tát thì nói được, nhưng mà mình lại không muốn, là sao? Dễ tin không? Tại sao nói cho các vị Bồ Tát tu mình lại không muốn gì hết? Thì như vậy chuyện mà gọi là chuyện xưa đó thì mình thấy nó còn hơi xa, nhưng mà gần gần đây á thì mình nhìn gần gần thì mình thấy có những cái trường hợp nó cũng giống giống như vậy, phải không? Nghe nhiều khi ngồi giảng kinh Phật thì giảng cho người ta tu không à, nhưng mà mình sao? là chưa có gì hết, phải không? Mình không có muốn tới chỗ đó, coi như giảng ơi giảng để cho người thôi, còn mình không có, cho nên không có lòng mong cầu. Nói nhưng mà chưa sống, chưa sống đến chỗ đó, nhưng mà như vậy ở đây á là để muốn nói lên rằng tức là Phật cũng luôn luôn nghĩa là gợi ý mình mà mình chưa nhận, không? Cái này Như Lai dùng phương tiện đó nói bài những cái trí tuệ Phật đó luôn luôn như vậy, là luôn luôn có gợi ý cho mình hết, nhưng mình không nhận, nghĩa là mình vẫn sống ở trong đó mà không hay. Rồi có khi thì mình nói cũng nói gần gần giống đó, nhưng mà chưa sống được. Cho nên nhưng mà ở đây thấy được cái lầm đó là cũng là cái hay rồi, phải không? Ở đây là các ngài bây giờ thấy được cái lầm đó, mà khi mà thấy được cái lầm lâu nay đó thì tức là sao? Tức là thấy được cái lầm đó là hết lầm, phải không? Nghĩa là mình nhận được rõ được cái lầm đó là mình hết lầm, cho nên rồi biết rõ cái đó là cái nghĩa là chân thật với mình, cho nên là Phật vốn đâu có ngăn, đâu có che mình, mà cái này cũng không ai giành giật được với mình hết. Do đó chỉ mình mê thôi. Do đó mà ở đây các ngài mới nói rằng, nghĩa là giải thích vì sao Đức Phật biết chúng con ưa cái pháp tiểu thừa đó, cho nên dùng sức phương tiện thuận theo mà nói thôi. Tất nhiên là các Phật biết mình còn cái tâm mà gọi là nó hạn hẹp đó, bây giờ có nói thẳng ra thì cũng chưa nhận được, cho nên là phương tiện. Thì phương tiện nói như vậy, cho nên rồi mình không có dám gọi là tự nhận mình là Phật tử. Nhưng bây giờ đây á, thì mới biết là Đức Thế Tôn đó, ở nơi trí tuệ của Phật không có lẫn tiếp, tức là Ngài không có giấu giếm gì hết. Chỉ là mình không gọi là không có khéo nhận thôi, là bởi vì còn bám víu với cái tâm nó hạn hẹp này, tức là sống với tâm chúng sanh này đó, nói rõ là còn thích cái tâm chúng sanh này chưa chịu buông, thích cái tâm mà gọi là phân biệt hơn thua này, cho nên rồi nghĩa là thấy dường như là Phật Tổ nghĩa là không có chỉ thẳng ra cho mình, giống như các ngài còn có gì hơi giấu giấu chút vậy chưa nói hết phải không? Nhưng mà sự thật các ngài không có giấu. Cũng như quý vị có người, nhiều người đọc trong sách thiền rồi đó, thấy các tổ rồi đó, thì sao mà nói gì thì cứ nói thẳng đi, không nói như, giống cũng như là nói chuyện đâu đâu không phải không? Hỏi thế nào là Phật thì không có nói giải thích cho mình hiểu gì hết, mà hoặc là nói Phật là hoặc là ba cân gai, hoặc là Phật là ngồi ở trong điện gì đâu, nói tại sao không nói thẳng cho mình đi, giống như mình đọc mình thấy giống như các ngài còn có gì đó hơi giấu trong đó phải không? Nhưng mà sự thật thì các ngài không có giấu gì hết, mà chỉ là tại vì cái tâm của mình nó chưa đến thôi, nghĩa là còn cái tâm hạn hẹp đó chưa đến thôi, chứ còn khi mà đến rồi thì mới thấy nghĩa là nó rõ ràng đó. Thì các ngài mới nói thêm, bởi vì sao? Vì chúng con nó xưa nay là Phật tử, nhưng mà còn ưa cái pháp tiểu thừa đó, ưa cái pháp nhỏ, tức là cái tâm mà nó còn hạn hẹp đó, cho nên là không có cái tâm mà ham đại thừa. Do đó mà Phật chưa gì nói thôi, chứ không phải là Phật giấu. Rồi mới thật là lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách hàng thanh văn ham pháp tiểu thừa. Thì đọc ở chỗ này á, nhiều vị cũng hiểu lầm. Thì như vậy nghe nói Phật chê trách rồi thanh văn là gọi là tu mà còn nghiêng một bên, gọi là trầm không chạy tịch rồi đó, không coi như mất phần của cái hạt giống bồ đề rồi đó. Thành nghe nói như vậy tưởng đâu là như là Phật gạt bỏ qua bên, nhưng mà không phải. Ở đây á, sẽ chỉ Phật chê trách đó là để chi? Đó là để khích lệ để cho mình bỏ cái tâm niệm đó để mình vươn lên, chứ không phải chê trách là gạt bỏ coi như mình vô phần. Hiểu như vậy thì mới thấy được cái ý của Phật. Chứ nhiều khi mình không hiểu như vậy thì tưởng đâu là Phật nhiều lúc là chê các ông là mê muội là ngu si rồi phải không? Tưởng là chê như vậy là coi như là mình giống như không có cái phần đó. Nhưng mà đó là các ngài đánh thức, giống như là người cha người mẹ mà thương con thì đánh cho những cái roi mà thật đau phải không đó, những cái roi thật đau đó đó là để cho nó tỉnh để mà nó nghĩa là nó chuyển đổi, chứ không phải là đánh như vậy đó là coi như là muốn gạt bỏ nó luôn. Hiểu như vậy mới thấy được ý của Phật. Cho nên đây các ngài mới nói là, nhưng sự thật là Phật dùng đại thừa để giáo hóa. Ngài chưa chết như vậy, nhưng mà sự thật là ngài dùng đại thừa giáo hóa, nhưng mà bởi vì chúng con đó không có lòng mong cầu, cho nên là Phật chưa nói thôi. Thì như vậy để rõ ràng, nghĩa là ai ai cũng đều có hết, Phật không có giấu gì hết. Cái đó là cái sẵn nơi mình, nhưng mình không tự nhận. Mình mê tự cho bỏ thôi. Mà đây á, coi như là một cái lẽ thật. Mà lẽ thật này không phải là của riêng ai. Thì vậy là Phật giấu giếm cái gì? Đâu phải là cái đó của riêng của Ngài đâu mà Ngài giấu. Mà cái này cái của nơi mọi người hết. Bởi vậy mà hiểu chỗ này rồi á, thì quý Phật tử mà đọc qua sách thiền á, thì mới ít có lấy làm lạ. Như trong sử có ghi, có lần Ngài Pháp hội đó, Ngài hỏi Mã Tổ vậy thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, từ Tây sang. Tất nhiên là tổ sư mà từ bên Tây, bên Ấn Độ đó mà sang Trung Quốc đó, ý tổ là cái gì à. Thì Ngài Mã Tổ bảo rằng ông hãy nói nhỏ lại gần đây rồi ta nói cho nghe. À, thì mình nghe mà tưởng đâu như vậy, tất là có cái gì đó giấu, Ngài giấu vào xong nói lớn cho người ta nghe. À, cho nên Ngài bảo nói nhỏ nhỏ lại đây ta nói cho nghe. À, rồi cái thì Ngài Pháp Hội Ngài đến gần, gần Tổ tát cho một tát. À, tát cho một tát, Tổ bảo chẳng có thể nói cho người thứ ba biết, thôi ông hãy đi đi, ngày mai đến. À, thì đa số người mà đọc những chỗ này thì thấy chắc là Tổ có gì đó giấu không? Nghĩa là không cho người thứ ba biết. À, nhưng mà Tổ cũng không nói liền mà bảo thôi ông hãy đi đi, mai đến. Rồi hôm sau đó thì Ngài Pháp Hội đó, một mình Ngài đi vào trong Pháp Đường, Ngài thưa bây giờ xin Hòa Thượng nói. À, thì Mã Tổ mới bảo à, ông hãy đi đợi Lão Tăng mà Thượng Đường á, rồi đi ra hỏi, ta sẽ vì ông chứng minh cho. Tới đó cũng không chịu nói nữa, đi đi, đợi chừng nào ta Thượng Đường á, Thượng Đường tức là lên tiếng Pháp á, giữa đại chúng đông người đó, thì ta sẽ vì ông mà chứng minh cho. Nhưng mà khi mà Tổ vừa nói như vậy thì Ngài Pháp Hội Ngài bỗng nhiên Ngài tỉnh ngộ liền. Tỉnh ngộ liền thưa à, xin lễ tạ đại chúng chứng minh. À, thì như vậy chuyện nó đơn giản, không? Người ngoài đọc thì thấy nghĩa là giống như Tổ nói chuyện đâu đâu không? Giống như có gì đó Ngài giấu, tại sao nói không chịu nói đi mà cứ nghĩa là nó bóng nó gió không à, không? Hỏi như vậy tại sao không chịu nói, rồi cứ hẹn ngày mai, rồi ngày mai tới bảo tôi hỏi đi, tôi cũng hẹn nữa, đợi ta Thượng Đường hay là ra hỏi. Nhưng mà Ngài Pháp Hội Ngài thì nhận lãnh được cái ý đó liền, cho nên Ngài thưa là lễ tạ đại chúng chứng minh. Đó. Như vậy là tại sao nghe nói là Tổ bảo à, ông ơi nó nhỏ. À, thì để chỉ ra cái này á, là không phải à, là cái để mà diễn tả à, mà không để cho người thứ ba biết, tức như là cái này á, không có thể để cho cái tình thức á, cái tình thức công việc nó chen vào được. À, như là câu chuyện mà bà già đó, phải không? Bà già mà với ông Tăng đó, ông Tăng là tôi biết, cô biết, trời biết thôi, chứ đừng cho bà già kia biết. Tức là không có cho người thứ ba biết, là không có cho cái tình thức phân biệt đó nó chen vào. À, thì đây là để nói lên cái sự thật đó, là cái sự thật nó rõ ràng bày trước mắt mình sờ sờ đấy thôi, không có giấu giếm gì hết. Nhưng mà mình không nhận, do đó mà Tổ bảo rằng hãy đợi ta Thượng Đường hả. Thượng Đường tức là khi mà lên thuyết pháp á, thì giữa có đại chúng rõ ràng chứng minh á, thì ta sẽ chứng minh cho. À, thì ngài nói như vậy đó thì để chỉ cho cái gì, ngài không có giấu giếm nữa, cái này không có giấu giếm hết. Nghe ngài bảo là tôi nói nhỏ, để rồi nói nhỏ nhỏ rồi để theo ta là ta nói cho, thường tưởng đâu ngài có giấu giếm gì hết. Cho nên đây ngài bảo thôi bây giờ ông hãy đi, đợi ngày mai á ta ra Thượng Đường giữa đại chúng á, ta sẽ chứng minh cho. Thì ngay khi mà ngài nói như vậy thì ngài Pháp Hội liền lãnh ngộ được liền, để thấy rõ cái đó, cái sờ sờ của mình chứ không có giấu giếm gì hết. Cho nên ngài mới nói là lễ tạ đại chúng chứng minh. À, cái đó nó bày trước mặt hết, không có giấu giếm gì hết. À, thì như vậy để thấy không, thì Phật Tổ không có giấu giếm mình, chỉ vì mình còn mê thôi.